Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.
Các đồng chí và các bạn thân mến, cuộc sống hiện đại với sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, sự xuất hiện của các thiết bị số và trí tuệ nhân tạo AI đang làm thay đổi cuộc sống, kéo theo cả những giá trị truyền thống. Tuy nhiên, những đạo lý ở đời, những giá trị truyền thống đã tồn tại ngàn đời nay, bằng cách này hay cách khác, vẫn nguyên vẹn giá trị cốt lõi. Chúng ta cùng ngẫm về điều đó qua câu chuyện truyền thanh Để gió cuốn đi của tác giả Hoàng Gia Khánh, Minh Hương trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân hôm nay. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
Alo, vâng, tôi Hiếu đây ạ.
Sao?
Mẹ tôi bị ngã, đang cấp cứu trong bệnh viện thành phố à? Vâng, tôi đến ngay ạ. Nghĩa ơi!
Em đây.
Mẹ đang cấp cứu trong bệnh viện đấy.
Hả? Mẹ bị làm sao thế ạ? Có nghiêm trọng lắm không ạ?
Chưa biết, anh đang trên đường đến đấy.
Vâng, em cũng đến ngay đây ạ.
Mẹ ơi! Mẹ! Bác sĩ ơi, cho tôi hỏi thăm mẹ tôi thế nào rồi ạ?
Anh là con trai của bệnh nhân Hứa Thị Mai à?
Vâng ạ. Mẹ tôi sao rồi hả bác sĩ?
Ổn rồi, cú ngã làm chân trái cụ giãn dây chằng nhẹ. Cần thời gian bình phục anh ạ.
Vâng, cảm ơn bác sĩ. Mẹ!
Hiếu ơi! Mẹ sợ.
Kìa mẹ, có con ở đây rồi nhá.
Con ơi!
Dạ.
Chắc bà Cải ấy, bà ấy đi một mình buồn. Định rủ mẹ đi cùng con ạ.
Mẹ đừng có suy luận linh tinh. Bạn thân với nhau, bà ấy mất rồi thì phải phù hộ cho mẹ. Chứ sao lại rủ mẹ đi cùng?
Nhưng mà mẹ sợ.
Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Mẹ ơi, mẹ có bệnh nghề gì thì chúng con sống làm sao bây giờ? Mẹ ơi, mẹ đâu rồi?
Đây.
Anh à?
Mẹ đâu? Đấy, mẹ đây.
Ôi, mẹ bị làm sao con... thế này à mẹ ơi?
Mẹ chỉ bị giãn dây chằng nhẹ thôi.
Nín đi nào.
Mẹ ơi, mẹ mà bị làm sao thì anh em con ân hận cả đời mẹ.
Này. Hả? Ê, Nghĩa, mẹ chưa chết, cô không bé bé cái mồm đi.
Mẹ!
Sao?
Mẹ làm sao mà bị ngã ạ?
Ôi giời ơi, cái áo ấy, nó mắc vào khung sắt. Ê, thế là mẹ bề cái ghế, đứng lên lấy, loạn choạng thế nào, ngã vật ra.
Tại anh ấy,
tại
lẽ
sao?
Ra anh phải đón mẹ về ở cùng, để phụng giữ mẹ. Chứ ai lại để mẹ già 80 tuổi sống một thân một mình như thế?
Ôi kìa, con...
Này! Mẹ là mẹ chung, con nào cũng phải có trách nhiệm nhá. Còn cái chuyện đón mẹ về, anh bảo rồi, nhưng mà mẹ không nghe.
Mẹ thấy chưa? Hôm nay ý, chẳng may mẹ mà chết ra đấy, thì có phải là mang tiếng hai anh em con lắm không?
Cái con mày, phủi bụi cái bộ.
Gì nữa? Mẹ, đợt này ra viện, mẹ phải về nhà anh Hiếu ở, để vợ chồng anh ấy còn chăm sóc mẹ.
Mẹ ơi, nếu mẹ không thích ở chung cư cao tầng như nhà con, thì mẹ có thể sang nhà cô Nghĩa. Ở nhà mặt đất cũng được đấy mẹ.
Mẹ thì phải ở với con trai chứ.
Mỗi nhà mỗi cảnh. Chị nhà cô ấy đang đi học ở nước ngoài, mấy tháng nữa mới về. Còn hai cháu cô nó đi du học nhá. Nhà còn mỗi mình anh, mà anh thì bận tối ngày. Mẹ sang ở nhà con gái, vừa tình cảm vừa đông vui đấy. Cháu ngoại thì hai đứa lớn cả rồi, tha hồ chơi với bà.
Bọn trẻ con nhà em ý, nó cũng đang ôn thi sấp cả mặt ra. Em thì suốt ngày ở kho bán hàng.
Ôi
có
dạ.
Nhà đâu mà chăm được mẹ.
Thôi. Mẹ biết cả hai đứa cùng lo cho mẹ. Nhưng mà mẹ không đi đâu cả.
Kìa mẹ.
Mẹ chỉ ở căn tập thể cũ bây giờ thôi. Khổ thế. Sống lâu làm cái gì. Còn mỗi bà Cải. bà bạn thân nhất từ thời đi văn công chiến trường cũng vừa đi nốt. Ông ơi, sao ông không về đón tôi đi cùng?
Mẹ. Ok, mẹ.
Các bà ơi, sao các bà bỏ tôi lại? Giờ tôi biết chơi với ai đây?
Mẹ ơi, mẹ còn có chúng con mà.
Vâng ạ, mẹ còn anh em chúng con, còn các cháu nội ngoại. Cả đời mẹ đã chịu nhiều thiệt thòi, lo cho con cái. Bây giờ anh em chúng con thành đạt khá giả rồi, vậy mà lại để mẹ ở trong căn tập thể cũ kỹ như thế. Mẹ, con thương mẹ lắm.
Biết thương mẹ là mẹ mừng rồi. Đấy, mẹ, mẹ vẫn khỏe. Mẹ chưa phải nhờ đứa nào. Cứ để yên cho mẹ ở căn nhà cũ. Chỉ cần các con, các cháu thỉnh thoảng ghé về nhà ăn với mẹ bữa cơm, ngồi uống với mẹ chén trà là mẹ vui rồi.
Ở đời, nước mắt chảy xuôi, bà Mai không bao giờ đòi hỏi điều gì ở con cái. Ước nguyện duy nhất của bà là được ở căn nhà tập thể cũ mà nhà nước phân cho vợ chồng bà từ ngày mới lấy nhau. Căn nhà chứa đựng biết bao kỷ niệm. Từ căn nhà đó, chồng bà đã nói lời tạm biệt mẹ con bà để vào chiến trường. Ra viện, bà Mai không muốn thuê người giúp việc, nên hai anh em Hiếu, Nghĩa đau đầu vì chưa biết phân công nhau ra sao để chăm mẹ. Đang lo lắng thì thằng Bin, con trai Hiếu, đứa cháu đít nhôm của bà Mai đang du học chuyên ngành về trí tuệ nhân tạo ở Mỹ, đã nảy ra một sáng kiến khiến bố và cô nó thở phào.
Mẹ ơi, thằng Bin biết bà nội đau chân, phải hạn chế đi lại, nên nó đã gửi quà về cho mẹ đây này.
Thế à?
Vâng.
Quà gì thế?
Dạ, mẹ, có phải bà Cải là bạn thân nhất của mẹ không?
Đúng rồi, nhưng bà ấy chết rồi.
Đây, thằng Bin gửi cho bà một bà Cải khác đi này.
Vơ vẩn.
Thời đại 4.0, không có việc gì là không thể mẹ. Bà Cải đã đáp chuyến bay từ Mỹ về đây này.
Cái gì?
Vâng, bây giờ bà ấy nằm trong chiếc hộp này mẹ.
Đâu, đâu, đâu?
Đấy.
Bà Cải đâu, cho em xem nào.
Đây.
Nghe anh kể mẹ cũng hồi hộp. Mở ra.
Đây, anh mở đây.
Này, này, dạ. Mẹ chẳng hiểu hai đứa mày đang nói chuyện gì.
Dạ, mẹ ơi, đây chính là bà Cải.
Này, cái bà Cải này trông cũng đáng yêu quá mẹ nhỉ.
Trời ơi,
đây chỉ là con thú nhồi bông, có cái miệng cười ngoác ra.
Ê kìa mẹ, mẹ cứ từ từ, để con cắm điện đã.
Thế bật ở đây hả anh?
Chứ sao, đúng rồi. Bật này, đấy, được chưa? Đấy, chờ một chút cho bà Cải khởi động.
Chào bà Mai, hôm nay bà khỏe không?
Con, sao nó lại biết tên mẹ thế hả?
Ôi trời, thì đã bảo rồi, đây là bà Cải mà, mẹ cứ trả lời đi.
Ồ, cảm ơn, tôi khỏe.
Cái chân bà thế nào rồi, đỡ hơn chưa?
Này, mà sao nó lại biết là chân mẹ bị đau hả?
Ôi
con?
Trời, thế mới giỏi chứ, mẹ cứ trả lời đi. Mà mẹ hỏi xem bà ấy là ai nhá.
Bà ơi, thì bà là ai vậy?
Tôi là bà Cải, là bạn của bà.
Ôi, cái bà này, bà là cứ đùa thôi. Bà Cải bạn tôi ấy, bà ấy mất rồi.
Đúng là tôi đùa đấy, tôi là một phiên bản khác của bà Cải. Tôi sẽ làm bạn với bà, làm bà vui, giúp bà nhiều việc bà yêu cầu.
Không dám, cảm ơn. Ôi dồi ôi, nhưng mà cái giọng của bà ấy, nghe nó trẻ quá.
Cảm ơn bà đã khen.
Con ơi, nó cũng biết mẹ khen ý.
Hay quá chứ mẹ.
Chứ sao?
Mẹ thử yêu cầu bà ấy một cái điều gì đó đi xem nào.
Nó giúp được mình những gì hả con?
Nhiều lắm, trò chuyện, tâm sự, nghe bà trải lòng, mở bài hát bà yêu cầu, kể chuyện cười cho bà nghe, gọi đồ ăn giúp bà, nhắc bà uống thuốc, vân vân.
Mẹ ơi mẹ, hay là mẹ thử gọi đồ ăn cho bữa trưa nay đi. Mẹ.
Bữa trưa bà muốn ăn gì?
Ăn gì được nhờ? Cho tôi một bát cháo sườn.
Vâng, bà chờ nhé.
Vâng. Ôi, con ơi,
vâng.
Có thật không hả con?
Thật chứ.
Tí nữa, có người mang cháo đến thật hả con?
Vâng ạ.
Hiện đại quá.
Hiện đại quá. Ở các nước phát triển, người ta dùng nhiều lắm mẹ.
Thế hả
cái
con?
Này dành cho người già nên sử dụng rất đơn giản. Chỉ có đúng có hai nút thôi. Bật, tắt, điện thì con đã cắm cố định ở đây rồi nhé.
Thế gọi đồ ăn thì ai trả tiền ạ?
Ôi trời, anh chứ còn ai. Nạp vào đấy mấy triệu, nó tiêu dần. Sang tháng đến lượt cô nạp tiền đấy nha.
Giàu, giàu mà kỳ bò.
Vậy là từ hôm đó, mỗi ngày của bà Mai cứ như một vòng tròn lặp đi lặp lại những việc giống nhau. Đặt đồ ăn qua robot, nhận đồ ăn từ anh shipper. Trước khi bị ngã, việc chợ búa cơm nước làm bà bận rộn khuây khỏa hơn. Bây giờ nhàn rỗi quá cũng chán. Cả ngày bà chỉ xem tivi và làm bạn với con robot.
Bà Mai ơi, đã đến giờ uống thuốc buổi chiều.
Vâng, vâng.
Bà Mai ơi, sáng nay bà ăn gì?
Cho tôi phở bò, không hành nhá. Hôm trước tôi nhắc không hành mà bà có nhớ đâu. Nói mãi chẳng nghe, thế mà đòi làm bạn với tôi cơ đấy.
U ơi, cơm canh đến rồi đấy ạ. Con ưu tiên giao sớm cho U, để U còn ăn cho nó nóng ạ.
Cảm ơn con.
Thế chân U hôm nay thế nào, đã đỡ đau hơn chưa ạ?
Đỡ nhiều rồi.
Ôi tốt quá. Nhưng mà đỡ rồi thì U cũng nghỉ ngơi thôi. Không nên đi ra ngoài. Mấy nay trời nắng nóng lắm U ạ.
Này này, vào đây U lấy nước mát cho mà uống.
Thôi, phiền U già ngại lắm. Thôi U ăn cơm đi cho nóng, con đi đây.
Có gì mà ngại, nắng nồi thế này, một cốc nước mát có gì mà phiền.
Thế nhưng mà
con chạy đường xa nắng nóng giao đồ ăn cho U, U không mời con được cốc nước mát hay sao hả? Với lại cả ngày hôm nay U chẳng được trò chuyện với ai.
Dạ vâng, U đã nói thế thì con xin vào.
Ngồi xuống.
Dạ vâng ạ.
Uống nước này đi.
Dạ con xin ạ. Mát quá, tỉnh cả người U ạ.
Thế chứ.
Khách hàng nào cũng tốt như U thì còn làm nghề giao hàng cả đời cũng không mệt.
Cứ như vậy, cả ngày bà Mai chỉ chuyện trò với con robot và người giao hàng. Nhiều hôm chưa đói, nhưng bà đã mong người giao hàng đến để trò chuyện vài ba câu cho đỡ buồn. Thỉnh thoảng, bà dúi cho cậu ấy khi thì quả cam, lúc là chùm nho để cậu ấy ăn cho mát. Bà cũng khám phá thêm nhiều tính năng ở con robot có tên là bà Cải.
Chào bà Mai, hôm nay bà thế nào?
Ôi giời ơi, hôm nào chẳng như hôm nào.
Bà đang có tâm sự à?
Ôi giời ơi, có gì đâu. Cái Nghi ơi, hẹn cuối tuần này đưa mấy đứa trẻ con về, rồi lại đổi không về nữa. Ây da, ngày bé chúng nó mong mẹ về chợ thế nào, giờ mình mong chúng nó y như thế.
Bà có muốn nghe nhạc cho đỡ buồn không?
Bà cho tôi nghe mấy cái bài hát ngày xưa đội văn công mình hay hát đi.
Bà thích nghe bài gì?
Bài nào cũng được.
Vậy mời bà nghe bài Cô Gái Mở Đường nhé.
Được.
Đi dưới trời khuya sau đêm lấp lánh, tiếng hát ai vang đồng cây rừng. Phải chăng em cô gái mở?
Ôi giời ơi, cái bài hát này nghe hay quá bà nhỉ. Đấy, nghe cái bài này này, tôi lại nhớ cái lần mà chúng mình biểu diễn ở một trạm quân y. Khán giả toàn là thương binh, bà nhớ chứ? Đây, có anh thương binh nặng nghe xong bài này đấy, đã chút hơi thở cuối cùng ngay tại buổi biểu diễn. Còn cái bài Tiếng Đàn Ta Lư, bà cho tôi nghe lại đi.
Vâng, sau đây là bài Tiếng Đàn Ta Lư.
Bài này bà có nhớ nhớ cái lần hai bên đình chiến không? Bên ta hát hò tưng bừng, một lúc sau thấy Văn Công hát hay quá, nhiều tên ngụy bỏ súng ống chạy sang chăm chú xem đến tiết mục cuối cùng. Ôi dồi ôi, những kỷ niệm đó như mới ngày hôm qua thôi. Thời tuổi trẻ sôi nổi, chúng ta như những cánh chim bay lượn khắp cánh rừng Trường Sơn, mang tiếng hát phục vụ bộ đội. Bom đạn không làm chúng ta sợ, chết chóc không làm chúng ta nản chí. Vậy mà bây giờ, sống giữa thời bình, ngay giữa thành phố ồn ào, đông đúc, nhiều lúc tôi sợ, tôi nản, tôi không muốn sống nữa bà ạ. Tôi không muốn. Không.
Bà Mai ơi, bà đừng khóc, bà đừng buồn, tôi kể chuyện cười cho bà vui nhé.
Đừng.
Vậy tôi hát những bài tươi vui cho bà nghe.
Đừng, bà không hiểu tôi đâu. Bà không phải là bạn tôi. Bà im đi. Trời ơi, bà làm cho tôi đau đầu quá. Im đi.
U ơi, cơm đến rồi. Ơ kìa, U làm sao thế?
U hơi chóng mặt.
U ngồi lên đây, để con đỡ U dậy. U ngồi xuống đây ạ.
Cảm ơn.
Thế U cứ ngồi yên, đừng đứng lên. Con để cơm lên bàn cho U. Hôm nay U có khách hay sao mà đặt những hai suất ạ?
Này, hôm nay nhá. Còn ở lại ăn cơm với U nhá.
Ấy, U ơi, con còn bao nhiêu đơn hàng chưa giao ạ. Con không ở lại ăn được đâu ạ.
Chẳng giấu gì con. Hôm nay con trai U ấy, nó bảo là về ăn cơm với U. U đã đặt hai suất cơm, nhưng mà nó lại vừa gọi, nó bảo là nó phải đi tiếp khách ở khách sạn lớn.
Dạ.
Không về ăn với U được, thế là thừa một suất. Thế nếu con không chê, ở lại ăn với U nha.
À, thì ra là thế à. Nhưng mà một mình U thì đúng là không ăn hết hai suất thật.
Ừ.
Thế được rồi, thì con ở lại ăn với U vậy.
Thật nhá.
Vâng, thế đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Sướng quá U ạ.
Trời ơi, thế thì vui rồi. Nào, đây, ngồi xuống đây.
Vâng.
Đây, suất của con đây.
Thôi, U, sao gấp cho con nhiều thế?
Ôi trời ơi, ăn đi. Đấy, ăn đi, ăn cho nó no vào, lấy sức mà làm việc. Ăn
dạ,
thêm
vâng
miếng
à.
Thịt này nữa này.
Con mời U.
U,
đúng là U giống ê như U con ở nhà. Con lớn lộc ngọc rồi mà ăn cơm bao giờ cũng gấp đầy thức ăn cho con.
Này, thế U con năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ, U con mất rồi. Nhưng mà nếu còn ấy, năm nay cũng phải 83 đấy ạ.
Thế hóa ra U con đã...
Vâng, U đi với thầy con cách đây 4 năm rồi ạ. Thế mà con cứ ngỡ như mới vài tháng thôi.
Thôi, ăn thêm miếng sườn này đi này.
Kìa U gắp hết cho con thì U đói à?
Ôi trời ơi, U già rồi, ăn uống có đáng là bao. Nhìn con ăn ngon lành, U cũng nhớ cái thời thằng Hiếu với con Nghĩa khi nó còn thanh niên ý.
Vâng.
Bữa nào có món ngon, chúng nó ăn phồng mồm trợn má lên nhá. Thế là U gắp cho mấy đứa thì gắp cho đứa này thì đứa kia nó tị, phải gắp đều cho hai đứa chúng nó mới chịu ý. Thế mà bây giờ cả ta tháng trời, nó chẳng về ăn với U được bữa nào.
U ạ, bây giờ các anh các chị ấy bận bịu, toàn là sếp, nên là không có thời gian. U thông cảm cho anh chị ấy nhá.
Kể là kể chuyện thế thôi, chứ U có trách gì chúng nó đâu.
Vâng. Nhà có hai anh em, nên là anh chị ấy được U gắp thức ăn cho. Chứ nhà con ấy có đến 7 anh chị em cơ. Cách nhau đến 1-2 tuổi, không gắp nhanh thì hết. Còn út ít, ăn chậm, có khi ăn nửa bữa, thức ăn đã hết sạch rồi. Mỗi lần thế, U con lại mắng các anh các chị là không biết nhường em. Lúc ấy con được thể nằm lăn ra ăn vạ.
Hay thật đấy chứ. Ai thế nhỉ?
Mẹ, con chào mẹ.
Hiếu đi hả con? Thế sao con bảo con bận tiếp khách không về?
Mẹ, con còn bận hơn anh Hiếu ấy. Thế mà con phải vứt việc để về đây đấy ạ.
Ôi trời ơi, lại cả con Nghĩa nữa hả? Hai đứa về, sao không báo trước để mẹ đặt cơm?
Em chào anh chị ạ.
Báo trước? Thì sao bảo vệ được hiện trường hả mẹ?
Hiện trường?
Anh kia, anh là ai mà ăn cơm ở nhà tôi hả?
Em là...
Cậu này chuyên giao hàng cho mẹ.
Dạ vâng ạ.
Mẹ, sao mẹ lại cho người lạ vào nhà như thế?
Đúng rồi.
Hay nhỉ, cậu ấy không phải là người lạ.
Không người lạ, còn hỏi mẹ, anh ta tên là gì?
Mẹ không biết, nhưng mà mẹ biết quê quán, mẹ biết hoàn cảnh.
Mẹ ơi, ngày chúng con còn nhỏ, mẹ đã dạy không nên cho người lạ vào nhà. Thế mà bây giờ mẹ cho người lạ vào nhà.
Nhưng mà cậu ta...
Xem lại camera con biết hết rồi. Lúc đầu là trò chuyện, sau thì mẹ mời nước mát. Sau nữa đến nước chanh đường. Hôm nay lại còn mời anh ta vào nhà ăn cơm. Thế rồi tiếp sau này ai biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Anh ơi, anh chị hiểu lầm rồi. Tin tôi đi, tôi không cua khoắng đồ đạc gì của bà cụ đâu mà lo.
Trời ơi, thời buổi này á, 1 mét vuông thì đến 10 thằng ăn trộm, biết thế nào mà tin. Tốt nhất á, cứ phải đề phòng từ xa.
Thôi, con không được nói như vậy.
Mẹ, con mới nói như thế mà mẹ đã bênh anh ta chầm chập ấy.
Mẹ bắt đầu thấy quý mến, bắt đầu tin anh ta rồi phải không? Bước đi tiếp theo sẽ đến bài xin nhận làm con nuôi của mẹ.
Đấy,
con nuôi thì sao nào? Cậu này là người rất tốt, có đứa con tình cảm như thế này, mẹ cũng mừng quá ấy chứ lị.
Ôi trời ơi, mẹ ơi, sao mẹ lại ngây thơ đến thế được cơ chứ ạ? Tự dưng người ta nhận làm con nuôi mẹ để làm gì? Mẹ còn không hiểu à?
Con nói mẹ biết nhá, mục đích của đứa con nuôi là căn nhà tập thể cũ của mẹ đây này.
Chứ còn gì nữa?
Nhà đất thành phố đang tăng giá vùn vụt, với những người ở tỉnh ra, căn nhà này của mẹ cũng là mơ ước cả đời của họ.
Hiểu? Còn đừng có suy diễn sai lệch lòng tốt của người khác.
Anh chị ơi, xin lỗi anh chị, bây giờ tôi hiểu ý anh chị rồi. Anh chị cho rằng thằng này là người vô liêm sỉ, lợi dụng cụ già để trục lợi cho mình chứ gì. Xin lỗi nhá, thằng này học không cao, nhưng từ bé đã được dạy đói cho sạch, rách cho thơm rồi nhá.
Này, thằng ăn cắp ấy thường hay nói đạo lý lắm.
Đúng rồi.
Ok.
Nghĩa, còn quá rồi đấy.
Mẹ. Chị, nếu chị không phải là con gái U đấy thì tôi cho chị bay cả hàm răng rồi đấy.
Anh Hiếu.
Được rồi.
Nói dọa em này.
Anh ra khỏi nhà tôi ngay.
Thôi đi.
Đây là nhà của U già, chỉ có U già mới có quyền đuổi tôi ra khỏi nhà thôi. Nhưng vì đứng đây nghe anh chị nói rác tài nên tôi phải đi. U ơi, con cảm ơn U vì bữa cơm ngon. U giữ sức khỏe nhá. Con chào U ạ.
Con ơi, từ đã.
Trời ơi, ra cái vẻ đạo đức biến.
Nghĩa, mày.
Kìa mẹ, sao mẹ vô lý thế? Vì một người xa lạ thế mà mẹ lại đánh cái Nghĩa, thế có đáng không hả mẹ?
Đi hết cả đi.
Kìa, mẹ.
Từ sau lần đó, Bà Mai mong có dịp gặp lại người giao hàng để nói lời xin lỗi nhưng không gặp. Bà không còn dùng con robot bà cải nữa. Bà không chịu được cái con thú nhồi bông tự xưng là bạn thân bà, nhưng không mảy may hiểu bà lấy một phần. Chân bà đỡ hơn, hai đứa con bà gọi đồ chất đầy tủ lạnh để bà tự nấu ăn lấy. Cuộc sống trở lại guồng quay như trước khi bà bị ngã. Bà vẫn lọ mọ một mình. Hiếu và Nghĩa vẫn bận rộn với những việc riêng của chúng cho đến một ngày.
Alo, chị Thủy, em nghe. Sao ạ? Nhà cháy á? Ôi trời, vâng. Phải gọi cho cái Nghĩa ngay. Alo, Nghĩa.
Vâng, em đây ạ.
Nhà cháy, mẹ đang cấp cứu trong bệnh viện.
Tôi chết rồi.
Em đến ngay nhá.
Tôi chết, thế nhưng mà mẹ có sao không anh?
Anh không rõ, em đến ngay đi. Anh đang ở xa, 2 tiếng nữa mới về tới nơi cơ.
Nhưng mà em cũng đang đi lễ ở tỉnh.
Trời ạ.
Chị Thủy ơi.
Chị ơi, mẹ em thế nào rồi?
Chị ơi, mẹ em thế nào rồi ạ?
Bà cụ bị ngạt khí, hiện tại đã qua cơn nguy kịch rồi.
Ôi trời ơi, mẹ ơi.
May mà có người đưa bà cụ ra khỏi đám cháy kịp thời, nên tình hình mới khả quan thế. Phúc nhà cô chú lớn lắm đấy.
Chị ơi, ai đưa mẹ em ra khỏi đám cháy ạ?
Một cậu đứng tuổi. Trong khi đám khói đen từ căn nhà sộc ra, hàng xóm ai cũng hoảng loạn, chưa biết làm thế nào, thì cậu ấy từ đâu chạy đến lao vào căn nhà. Lát sau cõng bà cụ chạy ra. Đây, chị có xin số điện thoại của cậu ấy đây này.
Anh Hiếu,
hả?
Anh gọi cảm ơn người ta đi.
Được rồi. Alo, anh ơi, tôi là Hiếu, con trai bà Mai. Tôi nghe tin anh đã xông vào lửa cứu mẹ tôi ra khỏi đám cháy ạ.
Hai anh em anh chị đã về đến bệnh viện rồi đấy hả?
Vâng, chúng tôi vừa về. Dạ, mẹ tôi ổn rồi. Cảm ơn anh nhiều lắm. Anh là ân nhân của gia đình tôi đấy ạ.
Anh đừng nói thế. Giữa đường gặp người hoạn nạn thì giúp thôi.
Vâng.
Anh à, tôi kể anh nghe. Những ngày cuối đời, u tôi ốm, tôi đi xuất khẩu lao động, không về kịp. Tôi ân hận cả đời đấy. Với người giàu hay người nghèo, cao sang hay hèn kém, mẹ cũng chỉ có một thôi anh ạ.
Dạ, vâng ạ.
Ấy, người già, ngoài nhu cầu sống vui, sống khỏe ra, còn có nhu cầu sống có ích. Nói thật, những lần trước, không phải tôi thèm quả cam, thèm cốc nước chanh mát của bà cụ, hay thèm bữa cơm cụ mời đâu. Mà vì tôi biết, mỗi lần cụ cho tôi, cụ chăm sóc tôi, cụ vui lắm. Còn người ta sống không chỉ có nhu cầu nhận về, mà còn có nhu cầu cho đi nữa anh ạ.
Thế ra anh là người giao hàng hôm trước ở nhà tôi?
Vâng.
Xin lỗi anh, anh em tôi đã nhìn sai người. Anh cho tôi xin địa chỉ nhà anh để anh em tôi đến xin lỗi và cảm ơn anh ạ.
Không cần đâu anh ạ, anh chị cứ chăm sóc, phụng dưỡng chu đáo cho bà cụ là được rồi. Nói thì anh lại cho rằng thằng ít học hay nói đạo lý, nhưng đúng như câu hát của ông nhạc sĩ nào tôi không nhớ tên. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng để gió cuốn đi. Để gió cuốn đi anh ạ.
Cho con gánh mẹ một lần, cả đời mẹ đã tào tần gánh con. Cho con gánh mẹ đau nón, cả lòng mẹ đã gánh con biên trời. Ngày xưa mẹ gánh à ơi, con xin gánh lại những lời mẹ ru. Đường đời sương gió mịt mù, vì con hạnh phúc chẳng từ gian nan. Để con gánh mẹ đừng can, sợ khi mẹ mất muộn màng gánh ai. Cho con gánh cả tháng dài, gánh qua năm dòng những ngày đắng cay.
Chúng ta vừa nghe câu chuyện truyền thanh Để Gió Cuốn Đi của tác giả Hoàng Gia Khánh, Minh Hương với sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Thu Hà và các nghệ sĩ Thùy Hương, Hồng Quang, Thanh Huyền và Xuân Ninh. Kịch bản và đạo diễn chương trình Minh Hương, kỹ thuật viên âm thanh Nguyễn Vĩnh Tiến, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã chú ý lắng nghe.